Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những suy nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về những thành tích và những thương tích của Chúa Giêsu phục sinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với trọng thanh.
Trong đấng Kitô như chim liền cánh như cây liền cây. Thở lại trong đấng Kitô, con thật hạnh phúc.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Anh chị em thân mến! Tục ngữ Anh có câu rằng, không ai yêu bạn nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng, ở lại là lời mời gọi của tình yêu. Yêu là không xa cách. Yêu là gắn kết, là cùng hội, cùng thuyền, là ở lại trong nhau. Đức Giêsu mời các môn đệ ở lại trong tình yêu của người. Thầy ở lại và anh em ở lại nhắm đến chiều hướng hiệp thông trong tình yêu giữa Thầy và các môn đệ. Chẳng phải khi yêu, người ta muốn ở lại bên người mình yêu đó sao? Hiệu quả tình yêu là sinh hoa trái. Hoa trái dồi dào, phản ánh mức độ và giá trị tình yêu. Hoa trái ở đây chính là ân sủng Thiên Chúa ban tặng, đó là được trở nên môn đệ của Đức Giêsu. Sinh hoạt của Hội Thánh luôn được phát triển qua các cơn thử thách, là nhờ sức sống nội tại của Đức Giêsu phục sinh. Nhờ sự kết hiệp và hiệp nhất với Đức Giêsu qua đức tin mà các Kitô hữu như cành nho gắn liền với cây nho thì mới có thể sinh nhiều hoa trái cho sự sống đời đời. Nhưng nếu cành nào không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn. Có thể nói, Đây là hình ảnh diễn tả công việc của Thiên Chúa đang thực hiện trong hội thánh, trong mỗi Kitô hữu qua các thời đại. Người cắt tỉa qua những thử thách bằng cách chịu bách hại, đau khổ và hy sinh vì Chúa để tôi luyện đức tin, lòng trông cậy và tình mến Chúa, và qua đó để thanh luyện những kẻ yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi ngày biết yêu Chúa nhiều hơn, để chúng con không ngừng kín múc và vui sống trong nguồn tình yêu của Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm đi ngược dòng đời. Hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho thần khí của Thiên Chúa và hoạt động hướng dẫn biến đổi của người. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm đi ngược dòng đời và làm chứng cho người. Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ như trên với 44 bạn trẻ lãnh bí tích thêm sức và gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua. Đây cũng là buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 70.000 bạn trẻ đã hay đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức về Roma hành hương trong năm Đức Tin. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Cha Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Cha Jose Octavio Ruiz Arena và 380 linh mục. Ban giúp lễ gồm 15 thầy dòng Roga Zionisti. Ngoài ca đoàn Sistina, còn có ca đoàn Mater Ecclesiae phụ trách phần thánh ca. Tham dự thánh lễ có gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ và đề nghị với các bạn trẻ ba tư tưởng ngắn gọn giúp suy tư về cuộc sống chứng nhân Kitô và lòng can đảm mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu trong bí tích thêm sức. Ngài nói: Bài đọc thứ hai trình bày thị kiến rất đẹp của Thánh Gioan, đó là cảnh trời mới, đất mới và thành thánh từ Thiên Chúa mà xuống. Tất cả đều mới mẻ, được biến đổi thành điều thiện, vẻ đẹp và chân lý. Không còn than khóc và sầu thương nữa. Đó là hành động của Chúa Thánh Thần, người đem chúng ta tới với sự mới mẻ của Thiên Chúa. Người đến với chúng ta và canh tân mọi sự, người biến đổi chúng ta. Thần khí biến đổi chúng ta. Và thị kiến của Thánh Gioan nhắc cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều đang trên đường tiến về thành Jerusalem trên trời là sự mới mẻ vĩnh viễn đối với chúng ta. Và đối với toàn thực tại, nó là ngày hạnh phúc, trong đó chúng ta sẽ có thể trông thấy gương mặt của Chúa, gương mặt tuyệt vời xinh đẹp biết bao của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ có thể sống với người luôn mãi trong tình yêu của người. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự mới mẻ nói trên. Các con thấy không, sự mới mẻ của Thiên Chúa không giống các sự mới mẻ của trần gian, là những điều tất cả đều tạm thời, qua đi, và người ta luôn tìm kiếm thêm. Sự mới mẻ mà Thiên Chúa ban cho cuộc sống chúng ta vĩnh viễn, và nó không chỉ ở trong tương lai khi chúng ta sẽ ở với người, mà cả hiện nay nữa. Thiên Chúa đang đổi mới mọi sự. Chúa Thánh Thần thực sự biến đổi chúng ta, và qua cả chúng ta, người muốn biến đổi thế giới trong đó chúng ta đang sống. Chúng ta hãy mở cửa ra cho thần khí, hãy để cho người hướng dẫn, hãy để cho hoạt động liên lỉ của Thiên Chúa biến chúng ta thành những con người mới, được linh hoạt bởi tình yêu của Thiên Chúa mà Thánh Linh ban cho chúng ta. Thật đẹp biết bao nếu mỗi người trong chúng ta vào ban chiều có thể nói rằng hôm nay tại trường học, ở nhà, trong nơi làm việc, được Thiên Chúa hướng dẫn, tôi đã thực thi một cử chỉ yêu thương đối với bạn tôi, đối với cha mẹ tôi, đối với một cụ già. Tư tưởng thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ là điều Thánh Phaolô và Thánh Barnaba khẳng định trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ. chúng ta phải bước vào trong vương quốc của Thiên Chúa qua nhiều khổ đau. Ngài nói, con đường của giáo hội và cả con đường cuộc sống cá nhân Kitô của chúng ta nữa, không luôn luôn hạnh phúc, nhưng gặp các khó khăn và các khổ đau khốn khó. Theo Chúa, để cho Thánh Linh biến đổi các vùng đen tối của chúng ta, các thái độ hành xử không theo ý muốn của Thiên Chúa và gột rửa các tội lỗi chúng ta, là một con đường gặp biết bao nhiêu chướng ngại bên ngoài chúng ta, trong thế giới chúng ta sống và cả ở bên trong chúng ta nữa, trong con tim thường không hiểu chúng ta. Nhưng các khó khăn và các khổ đau ấy là phần của con đường giúp đạt tới vinh quang của Thiên Chúa, như đối với Chúa Giê-xu là đấng đã được vinh hiển trên thập giá. Chúng ta sẽ luôn luôn gặp chúng trong cuộc sống. Nhưng đừng nản lòng, chúng ta có sức mạnh của Thần Linh giúp chiến thắng các khổ đau khốn khó ấy. Tư tưởng thứ ba là lời mời gọi Đức Thánh Cha hướng tới các bạn trẻ lãnh bí tích thêm sức và tất cả mọi người. Đó là hãy vững vàng trên con đường đức tin với niềm hy vọng vững chắc nơi Chúa. Đó là bí mật con đường của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, hỡi các bạn trẻ, các con nghe rõ đây, hãy đi ngược dòng đời, điều này khiến cho con tim được mạnh mẽ, nhưng cần phải có can đảm đi ngược dòng đời, và Chúa ban cho chúng ta sự can đảm ấy. Không có các khó khăn, khổ đau khốn khó, hiểu lầm nào phải khiến cho chúng ta sợ hãi nếu chúng ta sống kết hiệp với Thiên Chúa như cành nho gắn chặt vào thân nho, nếu chúng ta không đánh mất đi tình bạn với người, nếu chúng ta luôn ngày càng dành chỗ cho người trong cuộc sống chúng ta. Cả khi và nhất là nếu chúng ta cảm thấy nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi, bởi vì Thiên Chúa ban sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng ta, ban phong phú cho sự nghèo nàn của chúng ta, ban ơn hoán cải và ơn tha thứ cho tội lỗi chúng ta. Chúa thương xót biết bao nếu chúng ta đến với người, người luôn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa. Với Chúa, chúng ta có thể làm các điều trọng đại. Người sẽ làm cho chúng ta cảm thấy niềm vui là môn đệ người, chứng nhân của người. Các con hãy đánh cuộc với các lý tưởng to lớn, với các điều trọng đại. Là tín hữu Kitô, chúng ta không được Chúa tuyển chọn cho các điều bé nhỏ. Các con hãy luôn luôn đi xa hơn nữa, hướng tới các điều cao cả. Hỡi các bạn trẻ, các con hãy sống cuộc sống cho các lý tưởng lớn lao. Các bạn thân mến, chúng ta hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho sự mới mẻ của Thiên Chúa là đấng ban Thánh Thần cho chúng ta, để người biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành mạnh mẽ trong các khốn khó, để người củng cố sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa. Ở vững vàng trong người, đó là một niềm vui đích thật. Ước gì được như vậy. Tiếp đến là nghi thức lặp lại các lời hứa rửa tội và ban bí tích thêm sức. Đức Thánh Cha mời toàn cộng đoàn cầu nguyện cho các bạn trẻ, rồi Ngài đặt tay trên họ, xin Thiên Chúa đổ tràn đầy bảy ơn của Chúa Thánh Thần trên họ. Sau đó, từng bạn trẻ một tiến lên với cha mẹ đỡ đầu để Đức Thánh Cha sức dầu thánh trên trán họ. Trong khi cha hay mẹ đỡ đầu, đặt tay phải trên vai người con thiêng liêng của mình. Vào phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã cho 44 thanh thiếu niên và hàng trăm tín hữu rước lễ, trong khi các phó tế trường truyền giáo và 200 linh mục đồng tế đã cho các tín hữu chịu mình Thánh Chúa. Sau lời nguyện cuối lễ, có hai bạn trẻ, một thanh niên đến từ Buenos Aires và một thiếu nữ Italia, đã lên cảm ơn Đức Thánh Cha và nói lên niềm hãnh diện là tín hữu Kitô được Chúa Kitô sai đi làm chứng nhân cho người và cùng với các bạn trẻ thế giới được sống kinh nghiệm của giáo hội đại đồng. Trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã phó thác tất cả mọi người hiện diện và các bạn trẻ mới lãnh nhận bí tích thêm sức cho Đức Mẹ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập nhà máy bên Bangladesh. Ngài bày tỏ tình liên đới và gần gũi với gia đình các nạn nhân đang khóc thương người thân của họ. Ngài tha thiết kêu gọi các giới hữu trách bảo vệ phẩm giá và an ninh cho giới công nhân. Sau cùng, các đoàn đã cất kinh lạy nữ vương thiên đàng và Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi xe ra quảng trường chào các bạn trẻ và các tín hữu giữa tiếng vỗ tay và hoan hô liên tục của các bạn trẻ réo gọi tên Đức Thánh Cha. Ngài cũng đến chào thăm và hôn các người tàn tật ngồi trên xe lăn. Tin giáo phận Thượng Hải, Trung Quốc. Đức giám mục Aloysius Kim Lỗ Hiền qua đời. Đức giám mục Aloysius Kim Lỗ Hiền, người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử giáo hội công giáo tại Trung Quốc, đặc biệt trong 30 năm qua, đã qua đời vì bệnh ung thư vào chiều thứ Bảy 27 tháng 4 năm 2013, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Đức giám mục Kim thọ 97 tuổi. Đức cha Kim Lỗ Hiền là một khuôn mặt quan trọng nhưng cũng phức tạp trong lịch sử giáo hội công giáo tại Trung Quốc sau khi Cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949. Ngài bị giam giữ cùng với Đức giám mục giáo phận Thượng Hải, sau này là Hồng Y, đó là Đức Hồng Y Ignacio Cung Phần Mai, trong những năm 50 của thế kỷ trước vì từ chối đi theo đường lối của Cộng sản. Ngài đã sống nhiều năm trong tù với 4 năm biệt giam. Ngài được trả tự do năm 1973, nhưng trên thực tế chỉ được hoàn toàn tự do vào năm 1982. Sau đó, Ngài quyết định hợp tác với chính quyền Trung Quốc, một quyết định gây thắc mắc lớn cho nhiều người công giáo lúc đó. Năm 1985, Ngài chấp nhận được phong chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, một quyết định không được người công giáo Trung Hoa hay Roma đón nhận. Ngài cũng chấp nhận một số chức vụ trong Hội Công giáo yêu nước, Hội do vụ tôn giáo của Trung Quốc thành lập năm 1957 nhằm kiểm soát mọi hoạt động của các tín hữu công giáo trên toàn quốc. Khi làm như vậy, Đức giám mục Kim tin rằng Ngài sẽ có cơ hội làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho giáo hội trong giai đoạn mới của lịch sử, mặc dù quyết định của Ngài đã gây ra những chia rẽ trong cộng đồng công giáo ở Thượng Hải. Như lịch sử cho thấy, trong vòng 30 năm qua, Đức Giám mục Kim đã góp phần quyết định xây dựng lại giáo hội tại Thượng Hải, mở lại chủng viện Xà Sơn, và còn đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề tôn giáo ở cấp quốc gia. Đầu năm 2012, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, trong bài trả lời phỏng vấn với phóng viên Gianni Valente về giáo hội tại Trung Quốc, đã nói về Đức Giám mục Kim Lỗ Hiền như sau. Tôi đã có mặt trong thánh lễ ấy, nghĩa là thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền. Đó là vào năm 1985. Lúc ấy, tôi là một linh mục của giáo phận Hồng Kông. Đức cha Kim đã mời tôi dự lễ. Lúc ấy, Ngài xin tôi ủng hộ Ngài. Ngài nói với tôi rằng, Ngài đã bị đi tù, Ngài muốn giữ đức tin và hiệp thông với giáo hội toàn cầu, và Ngài sẽ gửi thư đến Roma để xác nhận rằng, Ngài tùng phục tòa thánh và quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Đức cha Kim cho biết, lương tâm Ngài đã cân nhắc mọi chuyện, và vào thời điểm lịch sử đó, dường như phải chấp nhận việc truyền chức giám mục, không có cách nào khác. Xét theo hoàn cảnh, dường như Ngài buộc phải chọn giúp giáo phận Thượng Hải để cứu nhà thờ và chủng viện ở đó. Cách nay 7 năm, tức là năm 2005, Tòa Thánh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Ngài và công nhận Ngài là giám mục hợp pháp của Thượng Hải. Đức giám mục Kim Lỗ Hiền, vị giám mục dòng tên, đã hòa giải với Tòa Thánh năm 2005 và qua đời chiều ngày 27 tháng 4 vừa qua, trong sự hiệp thông với vị giáo hoàng dòng tên đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Giáo hội công giáo tại Thượng Hải gồm hai cộng đồng công khai được chính quyền thừa nhận và cộng đồng thầm lặng không được thừa nhận. Cả hai cộng đồng này có khoảng 150.000 tín hữu với hơn 100 linh mục. Giám mục chính tòa giáo phận Thượng Hải hiện nay vẫn là Đức giám mục Du Xe Phạm Trung Lương, 95 tuổi, được bổ nhiệm năm 2000. Đức giám mục Aloysius Kim Lỗ Hiền là giám mục phó, được bổ nhiệm năm 2005 sau khi hòa giải với tòa thánh. Trong nhiều năm qua, Đức cha Phạm bị bệnh mất trí nhớ. Ngài sống ẩn dật trong một căn hộ và vẫn bị quản chế. Thực tế, việc coi sóc giáo phận do Đức cha Kim đảm trách. Ngoài ra, giáo phận Thượng Hải còn có hai vị giám mục phụ tá khác, Đức giám mục Du Xe Hình Văn Chi được tấn phong năm 2005 và Đức giám mục Tadeo Mã Đạt Khâm được tấn phong năm 2012. cả hai vị đều được tòa thánh công nhận. Vì những lý do riêng, Đức Giám mục Hình Văn Chi đã từ chức vào năm 2012. Còn Đức Giám mục Tadeo Mã Đạt Khâm, ngay trong lễ tấn phong giám mục, đã công khai tuyên bố rút khỏi Hội Công giáo yêu nước. Ngay lập tức, Ngài đã bị chính quyền trừng phạt bằng cách quản thúc tại chủng viện Xà Sơn và không cho thi hành sứ vụ giám mục. Cách nay 2 tuần, vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, khi tình trạng sức khỏe của Đức Cha Kim xấu đi và tỏ ra nguy kịch, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa Đức Giám mục Mã rời khỏi chủng viện đến một địa điểm khác không được tiết lộ. Tin Vatican. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã đưa ra bản thông cáo tuyên bố rằng, thông tin do một số hãng thông tấn phổ biến nói rằng, Tòa Thánh đang soạn thảo một tài liệu cho phép người ly dị tái hôn được rước lễ là không có cơ sở.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về những thành tích và những tin tức của Chúa Giêsu phục sinh do Bình Minh tổ chức. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu khi sống lại rồi đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ của Người. Các môn đệ Chúa khi thấy Người hiện ra đã tin nhận Thầy mình chính là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Chuộc. Người đến để cứu. Sự ác nguy hiểm nhất mà Người muốn cứu con người ra khỏi chính là tội lỗi. Đấng Cứu Thế hiện ra trước mặt họ đã được chú ý đặc biệt do hai nét đẹp sau đây. Nét đẹp thứ nhất là những thành tích về đời sống khó khăn và khiêm nhường. Khó nghèo và khiêm nhường từ hang đá Bethlehem qua Nazareth đến những năm rao giảng đó đây cho tới núi Sọ. Bề dày thành tích khó nghèo và khiêm nhường đó vẫn còn nơi Chúa phục sinh. Các môn đệ nhận thấy Người vẫn đơn sơ, gần gũi như một người nghèo nhưng đầy yêu thương, khiêm tốn. Người không kết án những kẻ đã muốn tiêu diệt Người. Người không thách thức những ai sau này dám bắt bớ hội thánh của Người. Người vẫn giữ phong độ người bạn của kẻ nghèo. Nét đẹp thứ hai là những thương tích về cuộc tử nạn. Cuộc tử nạn của Người gắn liền với thánh giá, nên thương tích nhắc đến nhục hình thánh giá là những dấu đinh ở chân tay Chúa Giêsu và vết đâm ở cạnh sườn Người. Những thương tích ấy vẫn còn nơi Chúa Giêsu phục sinh. Người mời gọi các môn đệ hãy nhìn vào và đụng vào như những dấu tích của tình yêu. Với những thành tích và với những thương tích ấy, Chúa Giêsu phục sinh đã lôi cuốn tôi. Bởi vì khi nhìn thấy những thành tích ấy và những thương tích ấy, tôi nhận ra tình thương của Chúa là vô cùng bao la. Những thành tích ấy và nhất là những thương tích ấy nói lên rằng, Chúa vì yêu thương đã gánh tội cho người khác, đã đền tội thay cho người khác, đã chịu mọi khổ đau và chịu chết nhục nhã để cứu những người tội lỗi, trong đó có tôi. Chúa phục sinh với những thành tích về đời sống khó nghèo khiêm nhường, kèm với những thương tích của cuộc tử nạn của Ngài, đã là gương cho các môn đệ của Ngài. Thánh Phêrô, Thánh Phaolô đã rất nổi về sự theo gương ấy trong sứ vụ đứng đầu các cộng đoàn của hội thánh. Thành tích về đời sống khó nghèo và khiêm nhường nơi các ngài được nhận ra ngay chính đời thường của các ngài, một đời sống chỉ biết lo cứu người khác bằng sự yêu thương chấp nhận hy sinh quên mình. Thương tích về cuộc tử nạn nơi các ngài cũng được nhận ra ngay trong thánh giá thường ngày của các ngài, nhất là trong các biến cố Chúa muốn các ngài chết thay để cứu những người tội lỗi khổ đau. chết thay như một của lễ tình yêu vẹn tuyền, không pha chút gì là kiêu căng, thù hận và thách thức. Thành tích và thương tích của Chúa Cứu Thế và của các tông đồ xưa vẫn được tiếp tục trong hội thánh, ở mọi nơi, mọi thời. Tôi rất vui mừng nhận ra gương sáng ấy trong thời đại này, ngay chính hôm nay, ở nơi hai Đức Giáo Hoàng hiện còn đang sống. Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco tại chức đã đến chào thăm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã từ chức. Tôi nhìn hai đấng và rất cảm động. Cảm động của tôi phát xuất từ cái nhìn của tôi về Chúa Phục Sinh đang hiện diện nơi hai vị giáo hoàng là hai môn đệ yêu dấu của Người. Hai môn đệ này đều mang trong mình những thành tích về đời sống khó nghèo, khiêm tốn và những thương tích về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Nếu tôi không lầm, thì Đức Benedicto thứ 16 đã không giấu được những thương tích. Những thương tích ấy đã toát ra ở khuôn mặt của Ngài, ở những bước đi của Ngài. Còn Đức Francisco cũng đã không giấu được những thành tích về đời sống khó nghèo, khiêm nhường của một người nổi tiếng là bạn của người nghèo. Thành tích và thương tích đều có nơi hai Đức Giáo Hoàng. Mỗi vị có những mức độ riêng với những hình thức riêng. Điều quý giá tôi học được nơi hai Đức Giáo Hoàng là các ngài không hề tự phụ về những thành tích và thương tích của các ngài. Các ngài vẫn luôn coi mình là đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa. Các ngài, mặc dầu mang thành tích và thương tích của Chúa, vẫn không chống ai, cũng chẳng thách thức ai, cũng chẳng đe dọa ai, cũng không đòi ai phải làm như các ngài. Nhất là các ngài, tuy bị thương tích, có thể do chính nội bộ và những người gần với mình, nhưng các ngài vẫn yêu thương đến cùng. Thành tích về đời sống khó nghèo khiêm nhường và thương tích về cuộc tử nạn thánh giá vì yêu thương, hiện nay đang là những yếu tố cần nơi những người lãnh đạo dân Chúa. Nếu những yếu tố đó không luôn cần để dân Chúa tin tưởng, thì vẫn luôn cần để Chúa dùng ta vào chương trình cứu độ của Ngài. Dân Chúa đang cần được cứu, nhân loại đang cần được cứu, chính hội thánh cũng đang cần được cứu, gia đình chúng ta cũng đang rất cần được cứu, tôi cũng đang rất cần được cứu. Chính Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy cộng tác với Người. Cộng tác mà Chúa muốn là hãy noi gương Chúa Giêsu mà sống khó nghèo khiêm nhường và tham gia vào thánh giá chỉ vì yêu thương. Khó nghèo khiêm nhường nhờ cuộc sống đơn sơ, biết từ bỏ ý riêng để thuận theo ý Chúa, nhất là ở sự gần gũi, chia sẻ và cảm thông với những người nghèo khổ bất cứ trong phương diện nào. Khó nghèo khiêm nhường rất cần cảnh giác trước chủ nghĩa chiến thắng hiện nay rất mạnh, đó là mình phải thắng, nó phải thua bởi những kết án và thách thức kiêu căng. Dửng dưng trì trệ trước bổn phận cứu các linh hồn, đó cũng là điều mà khó nghèo khiêm nhường đòi hỏi hết sức phải tránh. Tham gia thánh giá nhờ những hy sinh thường ngày và những hy sinh khác thường mà Chúa muốn ta chịu. Nhưng không vì thế mà ta tự tạo cho mình và cho kẻ khác những khổ đau, rồi cho rằng Chúa muốn. Chỉ vì yêu thương mà thôi, như một của lễ tình yêu mà thôi, tình yêu ấy rất khiêm nhường. Nếu ngược lại, bên Chúa sẽ trở thành chống Chúa, thực sự sẽ chống lại Chúa khi muốn biến hội thánh trở thành một hội thánh thách thức, kích động, áp đặt và trịnh thượng. Tới đây, tôi nghĩ cần phải có sự đào tạo nhân sự và chọn nhân sự để là môn đệ Chúa cho thời nay. Lúc này, Hội Thánh Chúa tại Việt Nam đang rất cần những môn đệ mang thành tích về cuộc sống khó nghèo và khiêm nhường của Chúa. Lúc này, Hội Thánh Chúa tại Việt Nam đang rất trân trọng những môn đệ Chúa mang thương tích của Thánh Giá Chúa trên mình. Để được như thế, thiết tưởng các môn đệ Chúa cần đón nhận Chúa phục sinh vào lòng mình và cần sống mật thiết với Người. Tôi vui mừng tin tưởng Chúa phục sinh đang và sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho hội thánh của Người tại Việt Nam yêu dấu của tôi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Ngày phán xét không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng thúc đẩy chúng ta sống giây phút hiện tại tốt lành hơn, biết nhận ra Chúa nơi anh chị em nghèo túng và yêu thương trợ giúp họ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 24 tháng 4 vừa qua. Trong số các đoàn hành hương hiện diện và được ngồi hai bên khán đài, có phái đoàn 55 tín hữu Việt Nam do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã chào phái đoàn như sau. Tôi thân ái chào các khách hành hương Việt Nam của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm như viết trong Kinh Tin Kính. Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức Thánh Cha nói, lịch sử loài người đã bắt đầu với việc tạo dựng người nam và người nữ giống hình ảnh của Thiên Chúa và kết thúc với việc phán xét sau hết của Chúa Kitô. Thường khi chúng ta quên hai cực này của lịch sử, và nhất là niềm tin vào việc trở lại của Chúa Kitô và ngày phán xét sau hết, đôi khi không rõ ràng và vững vàng trong tim của các Kitô hữu. Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã thường dừng lại trên thực tại này của lần trở lại sau cùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã suy tư về ba dụ ngôn giúp minh giải ý nghĩa của tín lý này. Đó là dụ ngôn 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, dụ ngôn các nén bạc và văn bản nói về ngày phán xét sau hết. Cả ba văn bản đều thuộc diễn văn của Chúa Giêsu về ngày tận thế trong phúc âm theo Thánh Matthew. Với việc lên trời, con Thiên Chúa đã đem nhân tính của chúng ta mà Người đã nhận lấy lên gần Thiên Chúa Cha và muốn kéo tất cả chúng ta đến với Người, muốn kêu gọi toàn thế giới được đón nhận trong vòng tay mở rộng của Thiên Chúa, để khi lịch sử kết thúc, toàn thực tại được giao cho Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, có thời gian tức khắc giữa biến cố Chúa Kitô đến lần đầu và lần cuối là thời gian chúng ta đang sống. Dụ ngôn 10 trinh nữ nằm trong bối cảnh của thời gian tức khắc này. Đây là 10 trinh nữ đang chờ đợi chàng rể tới, nhưng chàng rể đến chậm nên các cô thiếp ngủ. Khi nghe báo chàng rể đang tới, tất cả các cô chuẩn bị tiếp đón chàng, nhưng trong khi các cô khôn ngoan có dầu để châm cho đèn, thì các cô khờ dại lại bị tắt đèn vì không có dầu. Và trong khi họ tìm cách đến với chàng rể, thì các trinh nữ khờ dại thấy cửa vào phòng tiệc cưới đã đóng. Họ kiên trì gõ cửa, nhưng đã quá muộn. Chàng rể trả lời, ta không biết các ngươi. Chàng rể là Chúa, và thời gian chờ đợi người tới là thời gian Chúa cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, với sự thương xót và lòng kiên nhẫn trước ngày Chúa đến lần sau hết. Đó là một thời gian tỉnh thức, thời gian trong đó chúng ta phải giữ cho đèn của đức tin, đức cậy và đức mến được cháy sáng. Trong đó, chúng ta phải giữ cho con tim mở rộng cho sự thiện, cho vẻ đẹp và cho tình bác ái. Đó là thời gian sống theo Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta không biết ngày giờ cuộc trở lại của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích giáo huấn của dụ ngôn này như sau. Điều đòi hỏi chúng ta là chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, được chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ đẹp, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nó có nghĩa là biết trông thấy các dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, giữ cho đức tin của chúng ta được sống động với lời cầu nguyện, với các bí tích, tỉnh thức để đừng ngủ, để đừng quên Chúa. Cuộc sống của các Kitô hữu ngủ là cuộc sống buồn sầu, không phải là một cuộc sống hạnh phúc. Kitô hữu phải là người hạnh phúc với niềm vui của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng ngủ. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn các nén bạc, khiến chúng ta suy tư về tương quan giữa việc chúng ta dùng các ơn nhận được từ Thiên Chúa như thế nào và việc trở lại của người. Trong đó, người sẽ hỏi chúng ta đã dùng các ơn ấy ra sao. Chúng ta biết rõ dụ ngôn, trước khi đi xa, ông chủ trao cho mỗi đầy tớ vài nén bạc để chúng được sử dụng trong lúc ông vắng nhà. Ông giao cho người thứ nhất 5 nén, người thứ hai 2 nén và người thứ ba 1 nén. Trong thời gian ông đi vắng, 2 người đầu tiên làm cho các nén bạc sinh lợi, trong khi người thứ ba thích chôn nén bạc của mình và trả lại nguyên vẹn cho chủ. Khi chủ về, ông xét xử công việc của họ. Ông khen ngợi 2 người đầu, trong khi người thứ ba bị đuổi ra ngoài trong tối tăm vì anh ta đã giấu nén bạc vì sợ hãi và khép kín trong chính mình. Một Kitô hữu khép kín trong chính mình, chôn giấu tất cả những gì Chúa đã ban cho, không là một Kitô hữu. Đó là một Kitô hữu không cảm ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho họ. Đức Thánh Cha giải thích giáo huấn của dụ ngôn như sau. Điều này nói với chúng ta rằng, sự chờ đợi Chúa trở lại là thời gian của hành động. Chúng ta đang sống trong thời gian hành động, thời gian trong đó sinh hoa trái các ơn Chúa ban cho chúng ta, không phải cho chính chúng ta, nhưng là cho Chúa, cho giáo hội, cho những người khác, là thời gian trong đó luôn tìm cách gia tăng sự thiện trong thế giới. Và một cách đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng ngày nay, điều quan trọng là không khép kín trong chính mình bằng cách chôn giấu nén bạc, các phong phú tinh thần, trí tuệ, vật chất của mình, tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng phải mở ra, liên đới, chú ý tới người khác. Trong quảng trường, tôi trông thấy nhiều người trẻ, có đúng thế không? Có nhiều người trẻ phải không? Người trẻ ở đâu rồi? Với các con là những người còn đang ở lúc khởi đầu của con đường cuộc sống, cha xin hỏi, các con đã nghĩ tới các nén bạc Thiên Chúa đã ban cho các con chưa? Các con đã nghĩ có thể dùng chúng để phục vụ tha nhân chưa? Đừng chôn giấu các nén bạc. Hãy đánh cá chúng trên các lý tưởng lớn, các lý tưởng rộng mở con tim, các lý tưởng phụng sự khiến cho nén bạc của các con phong phú. Cuộc sống không được ban cho để chúng ta khư khư giữ nó cho chính mình, mà được ban để chúng ta cho đi. Các bạn trẻ thân mến, hãy có một tâm hồn cao thượng. Đừng sợ hãi mơ tưởng các điều vĩ đại. Sau cùng là một lời liên quan tới sự phán xét sau hết, trong đó được miêu tả lần đến thứ hai của Chúa khi người sẽ phán xét tất cả mọi kẻ sống và kẻ chết. Hình ảnh được Thánh sử Matthew dùng là hình ảnh của người mục tử tách chiên khỏi dê. Bên phải được đặt những người đã hành động theo ý muốn của Thiên Chúa, cứu giúp tha nhân đói khát, khách lạ, trần truồng, yếu đau, bị cầm tù. Tôi đã nói, khách lạ. Tôi nghĩ tới tất cả các người nước ngoài ở trong giáo phận Roma này, chúng ta phải làm gì cho họ? Trong khi đi về bên trái là những kẻ đã không cứu giúp tha nhân. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự phân cách này như sau. Điều này nói với chúng ta rằng, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa phán xét theo tình bác ái, theo cách chúng ta sẽ yêu thương các anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người yếu đuối và cần được giúp đỡ. Chắc chắn chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, chúng ta được biện minh, chúng ta được cứu rỗi nhờ ơn Thánh, vì một hành động của tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa là Đấng luôn luôn đi trước chúng ta. Một mình chúng ta không thể làm được gì. Đức tin trước hết là một ơn mà chúng ta đã nhận được. Nhưng để mang hoa trái, ơn Thánh Chúa luôn luôn đòi hỏi chúng ta rộng mở cho người, câu trả lời tự do và cụ thể của chúng ta. Chúa Kitô đến để đem lại cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng cứu thoát. Chúng ta được yêu cầu tín thác nơi Người, đáp trả lại ơn tình yêu của Người với một cuộc sống tốt lành, gồm các hành động được linh hoạt bởi đức tin và tình yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, nhìn vào sự phán xét sau hết không bao giờ làm chúng ta sợ hãi. Đúng hơn, nó thúc đẩy chúng ta sống hiện tại tốt lành hơn. Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta thời gian này với lòng thương xót và sự kiên nhẫn, để chúng ta học nhận biết Người mỗi ngày nơi các anh chị em nghèo túng và bé nhỏ, để chúng ta làm việc thiện và tỉnh thức trong lời cầu nguyện và trong tình yêu thương. Ước chi vào cuối cuộc đời mình và khi lịch sử kết thúc, Chúa có thể thừa nhận chúng ta như các đầy tớ tốt lành và trung tín của Người. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các người trẻ và khuyến khích họ tận dụng mọi khả năng và tài khéo Chúa ban để xây dựng nước Chúa. Giáo hội rất cần đến họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 24 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về những phương thế để giúp mình ý thức về quan niệm mình đang có về cuộc sống, để rồi có thể thay đổi canh tân những yếu tố nào không tốt trong quan niệm đó. Các bạn còn nhớ những điểm đó hay không? Trước hết, đó là thái độ căn bản nơi chính đương sự, sẵn sàng đối diện với thực trạng của mình, một cách khách quan, không lo sợ che giấu, nhất là che giấu những khuyết điểm, những tật xấu. Bởi vì bao lâu ta không dám đối diện với thực trạng của mình, bao lâu ta cố tình làm ngơ hay che giấu những khuyết điểm hay những tật xấu, thì bấy lâu ta chưa thể nào tiến tới trên con đường canh tân quan niệm và do đó canh tân nếp sống của mình. Để thực hiện điều này, nghĩa là dám nhìn thẳng vào thực trạng của mình, thì cần phải có sự can đảm và khiêm tốn. Đây không phải là điều dễ làm đối với các bạn trẻ. Những kẻ hoặc còn nhút nhát sợ hãi, hoặc quá kiêu ngạo đề cao chính mình. Người trẻ thường khó mà nói lời xin lỗi, tôi đã lầm. Vậy các bạn hãy cố gắng tập làm điều này, tập cho mình có thái độ khiêm tốn, chấp nhận những khuyết điểm, những tật xấu, những lỗi lầm của mình. Không phải chấp nhận để rồi cứ sống như vậy mãi, nhưng đây là chấp nhận một cách khách quan thực trạng của mình, rồi cố gắng canh tân sửa chữa. Đó là điều thứ nhất, căn bản đầu tiên cần thực hiện để bắt đầu canh tân đời sống. Đến đây, Đặng Thế Dũng xin mở một dấu ngoặc để nhắc các bạn trẻ công giáo rằng, Chúa Giêsu Kitô khi bắt đầu rao giảng tin mừng, Ngài cũng đã lên tiếng kêu gọi con người hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng của Ngài luôn luôn kéo theo sự canh tân đời sống, thay đổi quan niệm sống của mình cho phù hợp với tin mừng. Và để làm việc này, Ngài đã kêu gọi ăn năn thống hối. Và để ăn năn thống hối, thì đương sự cần ý thức về thực trạng tội lỗi của mình và nhất quyết canh tân thay đổi đời sống. Do đó, trên bệnh viện tôn giáo, cũng như trên bệnh viện luân lý tự nhiên, để canh tân đời sống, thì điều căn bản đầu tiên cần làm là ý thức về thực trạng tội lỗi của mình và nhất quyết canh tân. Giờ đây chúng ta trở lại bình diện tâm lý. Sau khi luyện tập cho mình có được thái độ căn bản là can đảm và khiêm tốn chấp nhận thực trạng của mình một cách khách quan, thì các bạn có thể bước sang thực hiện điểm thứ hai như Đặng Thế Dũng đã nói, đó là để cho đời sống, để cho những biến cố trong đời sống chất vấn mình, đặt vấn đề cho mình. Nói một cách khác, ta hãy trả lời cho những vấn đề mà đời sống đặt ra cho ta. Công thức này có nghĩa như thế nào? Công thức hãy để cho đời sống chất vấn mình là công thức của nhà phân tâm học nổi tiếng, ông Viktor Frankl. Ông đề nghị mỗi người hãy sẵn sàng để cho đời sống đặt vấn đề chất vấn mình, để dùng đó như là dịp biết rõ mình là ai và yêu thích điều gì. Ông Viktor Frankl nhận xét cách chung là chúng ta thường có thái độ chất vấn đời sống hơn là để cho đời sống chất vấn mình. Chúng ta chất vấn đời sống khi đặt ra những câu hỏi như, ngày hôm nay sẽ mang lại cho tôi điều gì? Ai sẽ yêu thương tôi? Điều gì có thể xảy ra cho tôi trong năm nay? Khi chúng ta đặt những câu hỏi như thế, đó là chúng ta có thái độ chất vấn đời sống. Bây giờ ngược lại, để cho đời sống chất vấn mình, thì câu hỏi sẽ được đổi ngược lại là, tôi sẽ mang lại điều gì cho ngày hôm nay? Thay vì hỏi, ngày hôm nay mang lại cho tôi điều gì? Và hỏi, tôi yêu thương ai? Thay vì hỏi, ai yêu thương tôi? Trong suốt ngày sống, nếu chúng ta để cho đời sống những biến cố trong đời sống chất vấn mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải trả lời nhiều điều lắm, và từ đó mà biết được mình là ai và là như thế nào. Đây là một thí dụ cụ thể của thái độ để cho đời sống chất vấn mình. Mời các bạn theo dõi thí dụ sau đây. Một người không đẹp trai, không có sức thu hút gì cả, hơn nữa lại là người nghèo khổ. Người đó, nếu đến với ta, thì sẽ chất vấn ta về tình thương của ta đối với con người như thế nào. Ta không hỏi ai yêu thương tôi, nhưng phải trả lời cho câu hỏi ngược lại là tôi thương ai? Và tôi có thương thật sự người xấu xí, nghèo túng mà ta gặp ngay bên cạnh không? Thái độ của ta trả lời cho sự chất vấn này. Người nghèo chất vấn ta, nói lên cho ta biết mình có thái độ như thế nào đối với con người. Mình có thật sự là con người quảng đại hay không? Vô vị lợi khi làm ơn cho kẻ khác hay không? Hay mình chỉ là con người vụ lợi? Ai mình thích thì mình giúp. Ai có thể mang lại lợi lộc cho mình thì mình thích. Với thái độ mà ta gọi là thái độ cho những biến cố đời sống chất vấn mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát mình nhiều dịp lắm. Chẳng hạn như, cái chết của một người thân yêu chất vấn ta về niềm tin của mình, về sự sống sau cái chết, về việc ta có thể rút ra được kinh nghiệm sống như thế nào để có thể vượt qua thử thách đau buồn, cô đơn vì bị mất đi người thân. Một ngày đẹp trời đến với ta, chất vấn ta xem mình có khả năng vui hưởng một ngày đẹp trời hay không. Sự im lặng thanh vắng một mình, chất vấn ta xem ta có thích vui sống. Chất vấn xem ta có thích sống với cõi nội tâm của mình, sống với chính mình hay không. Chất vấn ta xem ta có khả năng đùa vui hay không. Một người xa lạ chợt xuất hiện đến với mình, chất vấn ta xem ta có khả năng cởi mở đón nhận, thông cảm với kẻ xa lạ hay không. Sự thành công hay thất bại, chất vấn ta về quan niệm của mình đối với sự thành công hay thất bại như thế nào. Sự đau khổ, chất vấn ta xem ta có khả năng vượt qua đau khổ để trưởng thành, mặc cho những nghịch cảnh xảy đến hay không. Những phê bình công kích của người khác, chất vấn ta xem ta có khả năng giữ vững tin tưởng vào chính mình hay không. Đó là một số trường hợp tượng trưng. Và nếu các bạn chú ý quan sát và suy tư thêm, thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được nhiều câu hỏi khác nữa mà đời sống hay những biến cố trong đời sống đặt ra cho mình. Mỗi ngày đều có những điều xảy ra, những con người cụ thể đặt ra vấn đề cho ta giải quyết, khơi dậy những phản ứng của chính mình. Và qua những phản ứng của mình, trước những biến cố đời sống, ta có thể biết được mình như thế nào. Vậy chúng ta có thể hiểu công thức, hãy để cho đời sống chất vấn mình theo nghĩa này là, hãy quan sát những phản ứng của ta đối với những biến cố xảy ra trong đời sống mình, và quan sát những phản ứng này xem ta đáp lại như thế nào trước những chất vấn đó. Điều này sẽ giúp ta hiểu được chính mình, hiểu về quan niệm sống của mình để rồi có thể canh tân quan niệm đó. Chúng ta cũng cần lưu ý điều này là đôi khi những câu trả lời của chúng ta cho những biến cố đời sống không phải là những câu trả lời khách quan mà là những câu trả lời thiên lệch, bởi vì chúng ta bị mù quáng, bị làm nô lệ cho một điều gì đó. Đây là hiện tượng mà các nhà tâm lý gọi là sự không chú ý có chủ ý. Nghĩa là điều gì ta không thích nghe hay không thích nói, thì ta không chú ý đến. Ta không thích nghe người khác, thì cứ mỗi lần. Sự không chú ý có chủ ý này làm cho ta lầm tưởng về chính mình, về thực trạng của mình. Chính vì thế, để tránh nguy hiểm này được nhiều chừng nào hay chừng ấy, các nhà tâm lý giáo dục đã khuyên chúng ta ngay từ đầu là hãy có thái độ sẵn sàng, khách quan, đón nhận thực trạng của mình, xấu cũng như tốt, không thiên lệch hay thiên vị với chính mình. Sau khi luyện tập được cho mình có thái độ để cho đời sống chất vấn mình, như vừa được trình bày trên đây, thì các nhà tâm lý giáo dục đề nghị chúng ta bước thêm một bước nữa là tự quan sát và phân tích những xúc động của mình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động
quý vị và các bạn thân mến. Du xe trong xóm nhỏ điều tàn. Có lẽ không một người Công giáo Việt Nam nào mà không thuộc nằm lòng bài thánh ca trên đây của cố linh mục Đạo Minh dòng thánh Du xe. Tác giả đã sáng tác ca khúc trong giai đoạn đau thương của đất nước giữa hai thập niên 40 và 50. Và cũng như thánh Du xe, tác giả đã ra đi âm thầm trong một cái chết vô cùng bí ẩn sau ngày thay đổi chế độ. Lời ca đơn sơ xuất phát từ cuộc sống lam lũ qua mọi thời đại của người dân Việt Nam. Nhưng tâm tình đó lại càng thích hợp với hoàn cảnh sống của người Việt Nam hơn bao giờ hết. Với khẩu hiệu, lao động là vinh quang. Dường như sau năm 1975, người Việt Nam nào cũng đã hơn một lần mồ hôi nhễ nhại với cây cuốc cái cày hoặc còng lưng trên những chiếc xích lô đạn. Trong cảnh sống đó, có lẽ ai trong chúng ta cũng thấy gần gũi với thánh Giuse, vị thánh được mệnh danh là người công chính, nhưng đồng thời cũng là con người thinh lặng nhất trong phúc âm. Có rất nhiều thứ thinh lặng. Thinh lặng của những người cầm điếc, bị trói buộc trong bất lực tự nhiên của mình. Thinh lặng trong cô đơn buồn chán, thinh lặng trong căm thù oán ghét, thinh lặng trong khát kín ích kỷ, thinh lặng trong kiêu hãnh trước đe dọa thử thách. Thánh Giuse đã thinh lặng trong tinh thần chấp nhận và chiêm niệm. Trong cuộc sống âm thầm tại Nazareth, Thánh Giuse đã thinh lặng để chiêm ngưỡng màu nhiệm nhập thể kỳ diệu trong con người của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Thánh Giuse đã bắt đầu bằng một giấc mơ, để rồi tiếp tục trong một giấc mơ triền miên. nhưng đây không phải là một giấc mơ của mộng ảo phù du, mà là một giấc mơ trong chiêm niệm về hiện thực. Trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, từng biến cố nhỏ của cuộc sống đã mang nặng sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cũng là ngày quốc tế lao động. Ngày quốc tế lao động gợi cho chúng ta cả một quá trình tranh đấu của giới thợ thuyền ở Âu Châu vào đầu thế kỷ vừa qua. Từ những bất công xã hội, cuộc đấu tranh của giới thợ thuyền đã làm trỗi dậy phẩm giá của con người về giá trị của sự cần lao. Đối với người Kitô, ngày quốc tế lao động này gắn liền với con người của thánh cả Giuse, quan thầy và gương mẫu của giới cần lao. Do đó, ngày hôm nay đối với chúng ta phải là một ngày của suy tư và cầu nguyện, suy tư về ý nghĩa và giá trị những công việc hàng ngày của chúng ta, cầu nguyện cho mọi người biết nhận ra sự hiện diện và tác động và lời cứu mời của Chúa trong cuộc sống. Amen.
Trong xóm nhỏ lao động vừa xưa, miền đó giờ đây thành ra người vui sống, nêu gương cho hết mọi gia đình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.